Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang. Đây là nơi Trang chia sẻ một số ghi chép cá nhân, những suy nghĩ, suy tưởng trong cuộc sống, chủ yếu trên hai lĩnh vực kinh doanh và sáng tạo với bạn bè cùng trang lứa. Các bạn có thể tìm thấy podcast này trên Spotify, SoundCloud, Google Podcast và cập nhật những thông tin mới nhất trên trang Facebook cùng tên. Các bạn thân mến, tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Ở Hà Nội tuần vừa rồi thì lệnh giãn cách đã được nới lỏng, hàng quán đã được mở cửa trở lại. Và cùng với những cơn dông và cơn mưa rào đây đó, thành phố có những ngày may mắn hiếm hoi trở nên xanh tươi và mát mẻ. Trang cũng tranh thủ được ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, rồi cùng với bạn bè đi ăn phở này, uống một cốc cà phê ngon, ngồi dưới bóng mát và nói chuyện vui vẻ với nhau. Quả thật là rất sung sướng. Đúng là trải qua những ngày giãn cách, mọi âm thanh của cuộc sống thường nhật trở nên sống động hơn, mỗi cuộc gặp gỡ cũng trở nên chân quý hơn, ăn bát phở cũng thấy ngon hơn là có thật các bạn ạ. Hàng quán mở lại rồi, bạn bè thì ý ới rủ nhau đi chơi hết đến nhóm này đến nhóm khác, nhưng Trang vẫn phải cắn răng cứ đến chủ nhật thì khóa cháy mình trong phòng để viết script và thu podcast. Trang không muốn để lỡ một tuần nào, vì chỉ sợ là vì bây giờ Trang vẫn chưa có một cái phương pháp làm việc chuyên nghiệp cho lắm, nên là nếu không quyết tâm và để lỡ mất lịch đăng bài hàng tuần ý, thì rồi đến lúc Trang lại bị mất động lực rồi lại không bắt đầu lại được. Đối với công việc sáng tạo thì Trang vẫn chỉ là một người nghiệp dư, nên phần lớn những việc Trang làm vẫn tùy thuộc nhiều vào cảm hứng. Nếu có hôm nào đó mà may mắn, nàng thơ gõ cửa, thời tiết và lòng người ủng hộ, hay người ta còn nói là cảm hứng độ ấy, thì trong đầu Trang tự nhiên ngập tràn các ý tưởng. Khi muốn viết thì cả ngày cứ cuồn cuộn trong đầu những câu trần thuật tự nhiên, nào ý, nào từ, cái nào cũng đẹp cũng hay. Nhưng có những lúc như vậy thì thường Trang lại phải có đang làm gì cũng phải dừng lại ngay và phải ngồi viết một hơi cho xong luôn, kể cả có phải thức đến 2-3 giờ sáng. Còn ngược lại, có những cái hôm nào khô cạn thì thôi rồi đấy, mọi thứ đều chảy xệ ra, rồi muốn cần viết gì hay làm gì sáng tạo một chút thôi thì cũng đau khổ như là nhổ răng vậy. Bình thường mỗi tuần để mà ra được một thành phẩm là một tập podcast dài từ 10 đến 15 phút thì Trang mất khoảng từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ cho việc viết script này, thu âm, edit rồi phân phối. Đấy là chưa kể đến những việc như là tìm kiếm chủ đề và viết dàn ý mà Trang thường tranh thủ làm từ trước đó. Nhưng mà như vậy thì vẫn còn là rất là nhẹ nhàng so với công việc của một YouTuber. Trang được biết là các bạn YouTuber mỗi lần ra một clip dài khoảng từ 8 đến 10 phút thôi thì phải dành trung bình từ 30 đến 45 tiếng làm việc. Còn giống như một cuốn sách mà chúng ta đọc 300 đến 400 trang, chúng ta đọc khoảng từ 3 đến 5 ngày chẳng hạn, thì người viết có thể mất từ 1 đến 3 năm để nghiên cứu và viết ra. Nói như vậy để thấy rằng tiêu thụ lúc nào cũng nhanh hơn tạo ra, phải không các bạn? Vậy nếu mà chúng ta muốn làm cái công việc khó nhọc kia, nếu mà chúng ta yêu công việc sáng tạo và cam kết rèn luyện để tạo ra nhiều sản phẩm hơn, thì chắc là phải có một cách nào đó để chúng ta nuôi dưỡng cảm hứng, làm sao để giữ được mạch nguồn cảm xúc cho sáng tạo lúc nào cũng phong phú đong đầy. Trang đã đọc được của rất nhiều người viết chuyên nghiệp nói rằng cảm hứng chỉ là một chút bụi tiên, một chút may mắn trong khoảnh khắc, mà nếu là một người chuyên nghiệp thì ta không thể trông chờ và phụ thuộc vào mỗi mình nó được. Họ nói rằng 90% các tác phẩm công trình sáng tạo đã được thực hiện là nhờ vào hàng ngàn giờ lao động kỷ luật và hà khắc. Vậy thì trong tập podcast ngày hôm nay, Trang sẽ tập hợp lại và chia sẻ các cách mà Trang đã thử nghiệm và dùng để duy trì năng lượng sáng tạo ở trong mình. Những phương pháp này Trang đều học được ở trong rất là nhiều cuốn sách hay, mà tất nhiên là khi nào có dịp thì Trang có sẽ dành thời gian để làm một tập podcast chuyên để điểm các cuốn sách hay nha. Mỗi cuốn sách hay thì đều có nhiều phương pháp hay để mình học, nhưng ở đây thì là những cái cách mà Trang đã thử nghiệm và áp dụng trên chính bản thân mình nhiều năm nay, và thêm cả những cái ghi chú riêng rút ra từ kinh nghiệm của bản thân Trang nữa. Vậy nên mời các bạn lắng nghe. Trang tạm chia làm 2 lưu ý và 4 phương pháp. Thì vì Trang sợ tập podcast là quá dài ấy, nên là Trang sẽ trong tuần này thì Trang sẽ chia sẻ trước 2 lưu ý và 2 phương pháp, và Trang để dành 2 phương pháp kia ở trong tập số 2 sẽ được phát hành vào tuần sau nha. Lưu ý số 1 là linh hoạt xây dựng nhưng hãy cẩn thận với những thói quen. Gần đây trên mạng mọi người hay chia sẻ với nhau rất nhiều về các cách thức xây dựng và gìn giữ thói quen tốt. Những cuốn sách như là Atomic Habits hay là Mini Habits hay là Sức mạnh của thói quen được mọi người nhắc đến và thực hành theo nhiều. Nguyên lý chung của những cuốn sách này là nhấn mạnh vào việc chúng ta sẽ là sản phẩm của những cái hành động mà chúng ta lặp đi lặp lại thường xuyên mỗi ngày. Và những cuốn sách này nêu lên những cách thức mà giúp ta xây dựng được những chuỗi thói quen giống như là morning routines hay là night routines, là những thói quen làm mỗi sáng mỗi tối. Hầu hết ở đây đều là những thói quen tốt, là những trụ đỡ rất vững vàng cho một nếp sống khỏe mạnh. Khi xây dựng những thói quen hàng ngày này thì não bộ chúng ta không cần vất vả cân nhắc lựa chọn hành động tiếp theo. Việc này giúp tối ưu hóa năng lực của não bộ và để dành cái năng lượng đó để suy nghĩ với những cái việc cần ứng biến trong ngày. Bản thân Trang thì cũng là fan của việc xây dựng thói quen. Trang cũng có những routines mỗi buổi sáng này và những cái hoạt động mà Trang sẽ làm mỗi tuần. Việc đó thực sự rất có ích để có thể có một cái ngày làm việc năng suất. Nhưng mà xét trên cái khía cạnh để duy trì được khả năng sáng tạo ấy, thì Trang nghĩ mình phải rất là cẩn thận với các thói quen kiểu như thế này. Trong những năm tháng theo đuổi việc xây dựng thói quen tốt và những routine hàng ngày, thì Trang nhận thấy rằng có rất là nhiều ngày mà cơ thể mình hoàn toàn vận hành một cách máy móc theo các cái chu trình đã được lập trình sẵn trước đó. Và nhiều lúc Trang để ý rằng là các cái hành động mà Trang làm ấy, nhiều khi mình không có để tâm vào nó. Và nhiều khi các cái thói quen nó xây dựng quá vững chắc đến mức nếu mà trong cái ngày hôm đó, trong cái giờ xác định đó, mình không làm cái hành động mà mình đã đặt ra thì mình lại cảm thấy khó ở và bực tức. Mà thực sự thì Trang không muốn để mình phụ thuộc vào bất cứ một thói quen nào cả, kể cả thói quen tốt hay là thói quen xấu. Để tư duy sáng tạo ấy, thì ta luôn cần phải nhìn một sự vật sự việc theo một cách khác đi. Cần phải có nhiều cái góc nhìn mới, dữ liệu mới. Nên nếu mà để mình giam hãm bởi các cái thói quen, các cái lối mòn, thì cái não bộ luôn luôn biết chính xác là giờ nào sẽ làm việc gì và sẽ nhìn thấy cái gì. Như thế thì điều đó sẽ làm cản trở cho ta tiếp nhận những cái dữ liệu mới, cản trở bộ não trở nên linh hoạt và ứng biến hơn với những tình huống. Vậy nên, mặc dù rất là coi trọng việc xây dựng thói quen tốt, Trang vẫn chú ý tự dặn mình là nên linh hoạt, giữ được cái sự linh hoạt. Nhiều lúc thì Trang phải chủ động làm những cái việc khác đi với thói quen hàng ngày. Hôm nay làm việc này thì ngày mai thử việc khác, phong phú, đa dạng, linh hoạt để cho các cái neuron thần kinh trong não bộ thì va chạm liên tục với nhau và tạo ra những kết nối mới. Trang nghĩ đó là tạo điều kiện tốt nhất cho một não bộ hoạt động sáng tạo. Lưu ý số 2, đừng lặp lại lời người khác một cách dễ dãi và vô thức. Đây cũng là một việc mà Trang vẫn hay tự nhắc mình. Bây giờ khi mà nghề content creator đang là một nghề chuyên nghiệp và tất cả các trang mạng xã hội vẫn hay tung hô là content is king, nội dung là vua, thì dưới áp lực của việc phải tạo ra nhiều content để phủ lên tất cả các cái diễn đàn, lên các cái nền tảng, mọi người thường không chịu khó ngồi tạo ra những nội dung authentic nữa, mà rất nhiều trong số đó là xào xáo các nội dung có sẵn ở trên mạng. Họ xào xáo, copy nhưng không có kiểm chứng, đâm ra nhiều thông điệp được nói đi nói lại bởi các cái copycat khác nhau, khiến người nghe tưởng như đó là một chân lý, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Vì thế nên Trang tự nhắc mình là khi nghe một quan điểm, kể cả cái quan điểm đó có được nêu bởi một học giả có tên tuổi đi chăng nữa, thì nếu mà Trang chưa tự trải nghiệm hay chưa thử áp dụng lên bản thân mình thì Trang cũng sẽ không dễ dãi nhắc lại lời của người đó như quan điểm của chính mình. Để giữ được cái nhiệt huyết sáng tạo ra một cái sản phẩm mới thì mình phải research rất là nhiều nguồn thông tin tham khảo. Nhưng mà để giữ được cái tôi sáng tạo thì nhiều khi ta phải thách thức, đặt câu hỏi ngược lại với mọi dữ liệu mà ta tiếp nhận. Đừng vội vã đồng ý nhại lại theo người khác một cách dễ dãi và vô thức. Mà nói như là một số nhà giáo dục sẽ là rèn luyện cho mình cái khả năng critical thinking. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần phương pháp. Phương pháp số 1, viết mỗi sáng, morning pages. Chắc các bạn đã từng nghe về morning pages, những trang viết buổi sáng trước đây. Những năm gần đây thì phong trào viết những trang buổi sáng này đang được các YouTuber giới thiệu và lan truyền trong giới trẻ. Thực tế thì đây là một phương pháp đã được khởi đầu trong cuốn The Artist's Way của tác giả Julia Cameron từ cách đây hơn 30 năm. Trang đã đọc cuốn sách này và thử nghiệm viết những trang viết buổi sáng đều đặn hàng ngày từ đầu năm 2018. Việc viết đều đặn mỗi ngày thực tế không phải rèn luyện viết lách đâu, và cũng không phải là thứ gì đó gần với nghệ thuật. Mà cái việc viết lách này nó giống như là để đối thoại với chính bản thân mình và để lắng nghe những cái điều đang vẩn vơ trong tâm trí mình mà đôi khi vì bận rộn với công việc hàng ngày mà ta không để ý tới. Trang đã chia sẻ kỹ hơn về việc viết mỗi buổi sáng này ở trong tập podcast số 3 mang tên là Thiền và Viết. Nên nếu các bạn quan tâm đến phương pháp này thì mời các bạn lại nghe lại nha. Trong sách thì tác giả có nhấn mạnh rằng việc viết Morning Pages không chỉ có ích cho những người cầm bút mà còn có ích cho tất cả những người quan tâm và yêu thích công việc sáng tạo. Bà còn nói rằng hầu hết mọi người sau khi viết đều đặn như vậy từ 8 đến 10 tuần thì đều cảm thấy có một nguồn năng lượng sáng tạo dạt dào ở trong mình và cái khao khát muốn tạo ra một thứ gì đó. Đúng như tác giả đã viết, những trang viết buổi sáng vẽ bản đồ cho thế giới ở bên trong. Không có những trang này thì những sợ giấc mơ của chúng ta có thể vẫn chỉ là những vùng đất không được biết đến. Trang đã tập viết tiểu thuyết, đi học vẽ và thử thu podcast là nhờ có việc viết Morning Pages mỗi ngày trong vòng hơn 3 năm qua. Đây thực sự là một phương pháp hiệu quả các bạn ạ. Phương pháp số 2, chủ động thời gian để đầu óc vẩn vơ. Các bạn có biết không, các nhà khoa học thần kinh đã tìm ra rằng não bộ chúng ta có hai chế độ khác nhau, đó là chế độ tập trung và chế độ phân tán. Nếu chế độ tập trung là tốt cho việc giải quyết vấn đề và cần thiết cho việc tiếp nhận một kiến thức mới, thì chế độ phân tán của não bộ là lúc chúng ta không thực sự nghĩ về điều gì cả. Khi đang đi dạo này, khi đi tắm này, hay là ngồi trên xe, thì đây là lúc mà não bộ tự nó tổng hợp phân tích các dữ liệu đã có. Vì thế rất thường xuyên ta nảy ra các cái giải pháp cho một vấn đề khi đang đi tắm hay là trong một giấc ngủ mơ. Lần đầu tiên cho đọc về khái niệm chế độ phân tán này là trong cuốn Học Cách Học của tác giả Barbara Oakley. Sau này thì Trang có đọc thêm, thấy trong nhiều cuốn sách khác cũng nói đến tầm quan trọng của chế độ phân tán này. Chủ động để cho đầu óc có thời gian vẩn vơ, không suy nghĩ cụ thể về một việc gì. Đối với hoạt động sáng tạo bạn nói thì đó là lúc mà não bộ tự làm việc theo cách hiệu quả nhất. Nó sẽ tháo lắp, liên kết, phân tách các dữ liệu và tổ hợp lại chúng một cách thức mới không thể ngờ tới. Vậy nên Trang hay dành mỗi ngày một tiếng đi bộ, vừa tranh thủ vận động cơ thể nhưng cũng là lúc chủ động dành thời gian để não bộ được tung tăng dạo chơi theo cách nó thích. Không có deadline, không có áp lực với năng suất, tự do thu nạp bất cứ thứ gì nó thích, từ việc mưa hôm nay to quá hay là lá hôm nay xanh quá, tất cả đều đẹp và đều có giá trị. Để rồi khi quay trở lại với bàn làm việc và quay lại với chế độ tập trung thì não sẽ có thể tặng ta một món quà đẹp đến bất ngờ. Các bạn cũng thử chủ động để cho đầu óc vẩn vơ nhé. Các hoạt động như là chạy bộ, nấu ăn này, hay là chạy xe đường dài, hay là vẽ tranh thì đều phù hợp để đầu óc chuyển sang trạng thái phân tán có ích. Nhưng nhớ là vẩn vơ nhẹ nhàng thì khác với các hoạt động giải trí gây nghiện như là mạng xã hội, chơi điện tử hay là những bộ phim truyền hình cuốn hút đấy. Dù còn hai phương pháp nữa muốn chia sẻ, nhưng tập podcast hôm nay đã khá dài rồi. Có lẽ những chủ đề lớn như thế này thì phù hợp với một bài viết hơn là một bản thu audio. Tuy thế, Trang vẫn mong là các bạn sẽ thích cái tập podcast ngày hôm nay nhé. Trang sẽ để dành và chia sẻ với các bạn trong tập 2 làm thế nào để sáng tạo phần 2 sẽ được phát hành vào tuần sau. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những phút cuối cùng này. Các bạn có thể tìm thấy bài viết chi tiết của tập podcast ngày hôm nay trên blog của Trang tại địa chỉ trang-photonex.com. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và hẹn gặp lại.